Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng Giêng năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 10. Thiên Chúa hằng sống, phần tiếp theo. Trước sự hiện diện cuốn hút và huyền nhiệm của Thiên Chúa, con người nhận ra sự nhỏ bé của mình. Trước bụi gai cháy bừng, ông Mô-sê cởi dép và che mặt trước tôn nhan Thiên Chúa Chí Thánh. Trước vinh quang của Thiên Chúa ba lần thánh, tiên tri Isaiah thốt lên: "Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế." Trước những dấu chỉ thần linh Chúa Giê-xu thực hiện, ông Phê-rô thốt lên: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi." Nhưng bởi vì Thiên Chúa là Đấng Thánh, nên Ngài có thể tha thứ cho kẻ nhận biết mình là tội nhân trước mặt Ngài. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, vì ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, ta là Đấng Thánh. Tông đồ Gioan cũng sẽ nói tương tự. Chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự. Vì tôn kính sự thánh thiện của Thiên Chúa, dân Israel không gọi danh của Ngài. Khi đọc Kinh Thánh, người ta thay thế danh được mặc khải bằng tước hiệu thần linh là Chúa. Thần tính của Chúa Giê-xu sẽ được tuyên xưng bằng tước hiệu này, Đức Giê-xu là Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 208 và 209. 30 thứ 2. 31 thứ 3, Thánh Gioan Bosco, linh mục, lễ nhớ. Tháng 2. Ý cầu nguyện chung, cầu cho tất cả các dân tộc. Xin cho tất cả các dân tộc có đầy đủ nước và tài nguyên để sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Ý truyền giáo, cầu cho nỗ lực của những người chăm sóc sức khỏe. Xin Chúa nâng đỡ nỗ lực của những người chăm sóc sức khỏe tại những miền nghèo khổ nhất trong việc trợ giúp các bệnh nhân và những người cao tuổi. Mùng 1 tháng 2, thứ tư. Mùng 2, thứ năm đầu tháng, dâng Chúa Giê-xu trong đền thánh, lễ nến, lễ kính. Mùng 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Blasio giám mục tử đạo, Thánh Ansgario giám mục. Mùng 4, thứ bảy đầu tháng. Mùng 5 tháng 2, Chúa nhật thứ năm thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ tư thường niên 5B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, trong tháng này chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho sự dấn thân của các Kitô hữu trong mọi lĩnh vực. Cách riêng, dân thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi thành viên trong giáo hội được cảm nghiệm sức mạnh, quyền năng và tình yêu của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Đồng thời, ý thức được việc sống ơn gọi Kitô hữu để mạnh dạn loan báo tin mừng và can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trước khi hiệp dân thánh lễ, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, xin Chúa tha thứ biến đổi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trình, cả tinh thần, cả thân và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con đơn Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta chân lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Môi-se nói với dân chúng rằng: Chúa là Thiên Chúa, các ngươi sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi một tiên tri như tôi. Các ngươi sẽ nghe lời người để xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Hô-rét, khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết, và Chúa phán cùng tôi. Sự họ đã nói là tốt, ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi. ta sẽ đặt vào miệng người những lời của ta. Người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều ta sẽ truyền cho người, và nếu kẻ nào không nghe lời của ta, mà người sẽ nói nhân danh ta, chính ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh ta mà nói lời ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì nó sẽ chết. Đó là lời Chúa. Hay tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tàng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xương ca để hoan hô người.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các bạn đừng cứng lòng.
Hãy tin lên, cúc cung bay và xốp lây, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, đấng tạo thành ta, vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chân dân, là đoàn chiên thuộc về tay người.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các bạn đừng cứng lòng.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meripa, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công của ta.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các bạn đừng cứng lòng.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia sẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng, thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chớ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khăng khít với Chúa. Đó là lời Chúa.
Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại thành Ca-phác-na-um, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lai mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng của người đồn ra khắp nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, trong số các ngôn sứ được Chúa sai đến với dân Israel, Môsê được xem là vị ngôn sứ vĩ đại nhất, vì chỉ có mình ông là người được diễm phúc, được trực tiếp gặp gỡ và đàm đạo với Thiên Chúa, chứ không qua thị kiến hay qua những giấc mơ mà Chúa đã truyền cho các vị ngôn sứ khác. Trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, Chúa đã thể hiện lòng ưu ái của người dành cho dân Israel cách đặc biệt qua việc hứa với Môsê rằng sẽ ban cho dân Israel một vị ngôn sứ khác giống như ông để lãnh đạo dân Chúa. Qua Môsê, Chúa cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của vị ngôn sứ bao gồm việc lắng nghe và truyền dạy nhân danh Thiên Chúa. Như vậy, dân Chúa có thể nhận ra ai là vị ngôn sứ đích thực của Chúa, tùy thuộc vào việc người đó có lắng nghe và tuân hành lời Chúa, cũng như việc phán dạy nhân danh Chúa hay không. Thế rồi, bao nhiêu thế hệ ngôn sứ tiếp nối Môsê đã được sai đến và ra đi, nhưng vẫn chưa có vị ngôn sứ nào được xem là ngang tầm hoặc có đặc điểm giống như Môsê cho đến khi Chúa Giêsu xuất hiện. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Marco đã cho thấy rằng Chúa Giêsu được sai đến như là vị ngôn sứ, nhưng lại trỗi vượt hơn tất cả các ngôn sứ, trỗi vượt hơn cả Môsê về quy thế lẫn quyền năng. Người ta có thể nhận ra điều đó qua việc Chúa Giêsu dùng quy thế và quyền năng của Ngài để giảng dạy, trừ quỷ và chữa lành. Chúng ta cũng nhận thấy rằng việc trao giảng tin mừng và việc trừ quỷ là những việc chính yếu trong sứ mạng của Chúa Giêsu, nhằm giải thoát nhân loại khỏi quyền lực của ma quỷ và đem lại ơn cứu độ đến cho những ai tin vào Ngài. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cũng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chọn vùng đất Capernaum để làm nơi khởi điểm cho việc truyền giáo. Capernaum là một làng chài ở phía bắc của biển hồ Galilee. Chúa Giêsu đã chọn nơi này không phải vì nơi này có nhiều cá, Ngài thích đến đó để ăn cá, cũng không phải vì nơi đây có khí hậu mát mẻ trong lành, có nhiều danh lam thắng cảnh, Ngài đến đó để thưởng ngoạn. Nhưng bởi vì Capernaum là một thành của dân ngoại. Capernaum được ngôn sứ Isaiah mô tả đây là vùng đất tối tăm vì bị thống trị bởi quyền lực của ma quỷ và chưa được ánh sáng tin mừng soi chiếu. Do đó Chúa Giêsu đã ưu tiên chọn vùng đất này để đem ánh sáng tin mừng đến với họ. Trong khi thi hành sứ mạng ngôn sứ, Chúa Giêsu không hề chọn một nơi nào để trụ lại. Ngay cả có lúc dân chúng muốn giữ Ngài lại, thậm chí họ định tôn Ngài lên làm vua, Ngài đã tranh thủ thời gian để đi càng nhiều nơi càng tốt, hầu cho nhiều người có cơ hội đón nhận tin mừng và được ơn cứu độ. Như có lần Ngài đã phán cùng các môn đệ rằng, Thầy còn phải đi nhiều nơi để loan báo tin mừng, hầu mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Anh chị em thân mến, thật may mắn cho chúng ta là những người đã được ánh sáng tin mừng chiếu rọi. Hôm nay một lần nữa, Chúa Giêsu lại cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe và chứng kiến việc Chúa Giêsu tỏ lộ quyền năng của Ngài qua việc trừ quỷ. Hẳn Chúa Giêsu cũng muốn biểu lộ quyền năng của Ngài trên cuộc đời của mỗi người trong chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi tất cả những quyền lực của bóng tối, quyền lực của bóng đêm tội lỗi và sự chết. Lời Chúa hôm nay cũng đặt mọi người trong chúng ta trước một chọn lựa, hoặc là chọn lựa ở trong bóng đêm của tội lỗi, sống trong sự dối trá và sự phỉnh gạt của ma quỷ, hoặc là chúng ta lựa chọn để cho Chúa Giêsu thi thố quyền năng của Ngài trên cuộc đời chúng ta
và biến đổi cuộc đời chúng ta. Hoặc chúng ta cũng có thể lựa chọn trở nên môn đệ của Chúa Giêsu qua việc lắng nghe, thực thi lời Chúa, dấn thân cho việc loan báo tin mừng. Anh chị em thân mến, Capernaum là nơi Chúa Giêsu đã cho Phêrô, Giacôbê, Andrê, Gioan và Matthew có cơ hội gặp gỡ Ngài, và chính Ngài cũng đã kêu gọi và chọn họ để làm tông đồ tiếp nối sứ mạng của Ngài. Hôm nay Chúa cũng cho mỗi người trong chúng ta có cơ hội gặp gỡ và chứng kiến quyền năng của Ngài, và còn cho chúng ta có cơ hội để trở nên môn đệ của Ngài qua việc lắng nghe, thực thi và loan báo tin mừng cho muôn dân, đặc biệt cho những anh chị em chưa có cơ hội được lắng nghe tin mừng của Chúa. Loan báo tin mừng chính là một trong những khía cạnh của việc thực thi ngôn sứ mà Thiên Chúa đã giao phó cho mỗi người trong chúng ta. Để thực thi sứ mạng này, Chúa đòi hỏi mỗi người trong chúng ta trước tiên phải biết lắng nghe và thực thi lời Chúa. Để trở nên người loan báo tin mừng của Chúa cho người khác, chúng ta cũng được mời gọi loại bỏ những gì là tâm tối trong chính con người chúng ta và có khả năng lắng nghe lời Chúa. Đó chính là một trong những dấu chỉ mà người ta nhận ra chúng ta có phải đích thực là môn đệ của Chúa Giêsu hay không. Sống trong một thế giới ồn ào, đầy dẫy những lời mời mọc, quả là một thách đố cho mỗi người trong chúng ta trong việc lắng nghe lời Chúa. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu vùng đất còn ở trong tâm tối, biết bao nhiêu anh chị em khao khát đón nhận tin mừng của Chúa. Ước gì mỗi người trong chúng ta nhận ra được tiếng Chúa mời gọi qua những anh chị em đó, và ước gì chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu, dấn thân cho công việc loan báo tin mừng, để ánh sáng của ơn cứu độ Thiên Chúa chiếu rọi trên muôn dân. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi và chọn các ngôn sứ để thi hành sứ mạng của Người qua các thời đại, tiếp tục chọn và sai thêm nhiều ngôn sứ để họ ra đi mang tin mừng của Chúa. Và đặc biệt xin Chúa khơi dậy tinh thần ngôn sứ nơi mỗi người trong chúng ta, để chúng ta luôn can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng lòng tin.
Tôi tin kinh
một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thân, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Tri Nhân, Thánh Tiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lời của Chúa Kitô có sức mạnh giải thoát con người khỏi sự dữ và tội lỗi. Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy bày tỏ lên Chúa những ước nguyện chân thành.
Xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh luôn cảm nhận được rằng lời Chúa Kitô đầy thần khí và sức mạnh tái sinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới biết nỗ lực xây dựng tình huynh đệ và phục vụ hạnh phúc cho con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho những người đang đau khổ tinh thần và thể xác tìm được sức mạnh và niềm an ủi nơi lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho mọi người đang tham dự phụng vụ hôm nay biết đi vào đời sống mới đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Cha đã sai con một của Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế gian để giải thoát con người khỏi ách tội lỗi nặng nề. Nay chúng con đang trông chờ ơn Chúa như chương trời tươi gọi. Xin nhầm lời chúng con cầu nguyện với lòng tin tưởng khao khát. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng Chúa rượu này, dâng hồn xác con, dâng lao công vui buồn cuộc sống. Van xin Chúa đối nhận thương ban xuống phúc lành cho đời sống con, nên lễ dâng tình yêu Chúa luôn. Nguyện xin Chúa thương nhận của lễ chân thành, ban nguồn thành ân giữ gìn đoàn con dương thế. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết mọi người, kết liệt chúng con nên lễ dâng Thiên Chúa tình yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng,
phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để thay quyền Chúa thống trị mọi loài. Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, chúng con cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức hay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, các đức giám mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân phận quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ngã sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha lỗi chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa bao la chúng tôi, nguyện hồn con mãi đến Chúa, hướng tình
chúng ta trên lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này, làm cho đức tin chân chính được tuyên truyền lưu mai. Chúng con cầu xin chờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là nguồn suối phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mình.
Amen.
Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cây và cùng với lòng nhân nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến.
Amen.
Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhân lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Bàn thờ Chúa cao quang, đoàn con chân thành càng nên hân hoan, hòa ngàn câu hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thêm năm mới, con tin bình an của Ngài ở mãi bên con, trọn đời yêu Chúa chung chinh trong niềm tin. Lạy Chúa, Chúa mùa xuân, mùa yêu thương luôn bình tròn.
Lạy Chúa, Chúa ngàn năm, Chúa là vua mãi muôn đời.
Tình Chúa như nắng xuân, đem niềm vui cho cuộc đời. Bàn thờ Chúa cao quang, đoàn con chân thành ca mến hân hoan, hòa ngàn câu hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thêm năm mới, con tin bình an của Ngài ở mãi bên con, trọn đời yêu Chúa chung chinh trong niềm tin.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ, trưa Chúa Nhật vừa qua 22 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhân dịp Tân Xuân Nhâm Thìn, Đức Thánh Cha đã chúc Tết các dân tộc Viễn Đông như sau. Anh chị em thân mến, trong các ngày này, nhiều dân tộc Viễn Đông tươi vui mừng năm mới âm lịch. Trong tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay, tôi cầu chúc tất cả các dân tộc này một năm mới thực sự ghi dấu công lý và hòa bình, đem lại thoa dịu cho người khổ đau. Tôi đặc biệt cầu chúc cho các bạn trẻ, với lòng hăng hái và sự thúc đẩy của lý tưởng, có thể cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới. Trước đó, trong bài huấn đức trước kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô mà giáo hội cử hành trên toàn thế giới trong các ngày từ 18 đến 25 tháng Giêng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người kết hiệp với lời cầu mà Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha trước cuộc khổ nạn: xin cho chúng nên một để thế gian tin. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 21. Năm nay, một cách đặc biệt, suy niệm của chúng ta trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất quy hướng về câu trích từ thư thứ nhất Corinto được chọn làm khẩu hiệu như sau: tất cả chúng ta sẽ được biến đổi bởi chiến thắng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư thứ nhất Corinto chương 15 câu 51. Đức Thánh Cha đã quảng diễn văn bản này như sau: chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Kitô trên tội lỗi, tức là chiêm ngưỡng sự phục sinh của Người. Như một biến cố biến đổi một cách triệt để những ai tin nơi Người và mở ra cho họ con đường dẫn tới một cuộc sống không thể hư nát và bất tử. Nhận biết và tiếp nhận sức mạnh biến đổi của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cũng nâng đỡ các tín hữu trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất trọn đầy giữa họ với nhau. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau: năm nay, các tài liệu của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô đã do các anh chị em Kitô bên Ba Lan soạn thảo. Thật thế, nước Ba Lan đã có một lịch sử dài các đấu tranh can đảm chống lại nhiều nghịch cảnh và đã nhiều lần minh chứng cho sự cương quyết được đức tin linh hoạt. Vì thế, các lời làm thành đề tài như mới được nhắc đến trên đây có sự vang vọng và định đoạt đặc biệt tại Ba Lan. Dọc dài các thế kỷ, các Kitô hữu Ba Lan đã trực giác được chiều kích tinh thần trong ước muốn tự do của họ, và họ đã hiểu rằng chiến thắng đích thực chỉ có thể đạt được nếu được đi kèm bởi một sự hoán cải nội tâm sâu xa. Họ nhắc cho chúng ta biết rằng cuộc tìm kiếm sự hiệp nhất của chúng ta có thể được hướng dẫn một cách thực tiễn nếu sự thay đổi xảy ra trước hết trong chúng ta, và nếu chúng ta để cho Thiên Chúa hoạt động. Nếu chúng ta để cho mình được biến đổi theo hình ảnh của Chúa Kitô, nếu chúng ta bước vào trong cuộc sống mới trong Chúa Kitô, đấng là sự chiến thắng đích thực của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức như sau: sự hiệp nhất hữu hình của tất cả mọi Kitô hữu luôn luôn là công trình đến từ bên trên, từ Thiên Chúa. Công trình này đòi hỏi sự khiêm tốn thừa nhận sự yếu đuối của chúng ta và tiếp nhận ân thánh. Tuy nhiên, để lấy lại một kiểu nói mà chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thường sử dụng, mỗi ân thánh cũng trở thành sự dấn thân. Như thế, sự hiệp nhất đến từ Thiên Chúa đòi buộc dấn thân thường ngày của chúng ta rộng mở cho nhau trong tình bác ái. Từ nhiều thập niên qua, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô làm thành yếu tố trung tâm sinh hoạt đại kết của giáo hội. Thời gian mà chúng ta dành cho lời cầu nguyện cho sự hiệp thông trọn đầy giữa các môn đệ Chúa Kitô sẽ cho phép chúng ta hiểu một cách sâu đậm hơn chúng ta sẽ được biến đổi như thế nào bởi vinh quang của Người, bởi quyền năng sự sống lại của Người. Thứ tư 25 tháng Giêng, như thường lệ, chúng ta kết thúc tuần cầu nguyện với buổi cử hành kinh chiều trọng thể lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, với sự hiện diện của đại diện các giáo hội và các cộng đoàn Kitô. Tôi chờ đợi đông đảo anh chị em đến trong buổi gặp gỡ phụng vụ này để chúng ta cùng nhau canh tân lời cầu nguyện với Chúa là suối nguồn của sự hiệp nhất. Với tình con thảo, chúng ta hãy phó thác ngay từ bây giờ cho lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Sili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nossis infunde, ut qui Angelo Nunziante, Christi Fili tua Incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque debet luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha chào chúc các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý. Trong tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các vị lãnh đạo Cộng đoàn Thánh Egidio, có các thành viên can đảm hoạt động cho việc loan báo tin mừng, nhất là bên Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha nói, mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ đáp trả lại sứ mệnh Chúa đã giao phó cho các tông đồ và loan báo tin mừng trong thời thuận tiện cũng như không thuận tiện. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cảnh Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên và họ tức khắc bỏ hết mọi sự để theo Chúa. Đức Thánh Cha nói, ơn gọi của chúng ta cũng là từ bỏ các thói quen và bước vào trong tình yêu thương xót và sự che chở của Thiên Chúa. Như quý vị và các bạn đã biết, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất đã kết thúc hôm ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma với sự hiện diện của 26 vị hồng y và đông đảo các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, và nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Gennadios của Giáo hội Chính thống tại Italia và Malta, Kinh sĩ Richardson, đại diện Đức Tổng giám mục Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nhóm làm việc gồm nhiều đại diện các giáo hội Kitô ở Ba Lan, là nhóm đã soạn tài liệu cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay, các sinh viên Học viện Đại kết ở Bố Xây, Thụy Sĩ. trước khi bắt đầu kinh chiều, Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này. Đức Hồng Y ghi nhận sự hiện diện của đông đảo đại diện các tín hữu Kitô trong buổi hát kinh, chứng tỏ lời mời gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô được nhiều người lắng nghe đón nhận. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc để diễn giải đề tài tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, là tất cả chúng ta sẽ được biến đổi nhờ chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô Tông Đồ, người đã được ân thánh của Chúa biến đổi từ một người hăng say bách hại các Kitô hữu thành tông đồ không biết mệt mỏi của tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng kinh nghiệm bản thân của Thánh Phaolô giúp thánh nhân chờ đợi sự viên mãn của mầu nhiệm biến đổi với niềm hy vọng vững chắc. Sự biến đổi này liên hệ tới tất cả những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, toàn thể nhân loại và các loài thụ tạo. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trưa Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.